chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 690 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện thập giá, ăn chay giải thoát, phép lạ chữa lành tại Lộ Đức. Duy nhất chỉ một mình Chúa chữa lành, ăn chay trừ quỷ và kết thúc phát thanh.
Lời kinh dưới chân thập giá của Thánh Thomas Aquino. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin ban cho con những điều làm vui lòng Cha. Đó là niềm khao khát mãnh liệt, sự tìm kiếm cách khôn ngoan, sự nhận biết cách chân thật, thực hành cách hoàn hảo để ca tụng và tôn vinh danh Cha. Xin Cha hãy sắp đặt đời sống con khi con làm những điều Cha mong muốn. Xin Cha hãy soi sáng để con nhận biết. Xin Cha nâng đỡ để con hoàn thành. Chớ chi điều đó là cần thiết. Chớ chi điều đó là mưu ích cho phần rỗi linh hồn con. Lạy Cha, chớ chi con đến với Cha bằng con đường chắc chắn, ngay thẳng, thanh thang và đưa đến cùng đích. Một con đường không bị lầm lạc vào giữa thịnh vượng và nguy nan. Chớ chi con biết tạ ơn Cha trong khi thịnh vượng và biết kiên tâm khi gặp nguy nan. Xin đừng để con tự kiêu, cũng xin đừng để con ngã lòng. Chớ chi không có điều gì làm con vui lòng, cũng như làm con buồn lòng, ngoài điều dẫn con đến với Cha, hoặc làm con xa lìa Cha. Chớ chi khi con muốn làm vui lòng hoặc sợ làm phật lòng ai, thì điều đó con biết dành cho Cha.
Chớ chi mọi điều là đê hèn dưới mắt con được biến tan đi vì Cha, và chớ chi mọi điều trở nên quý giá cho con đều là lĩnh nhận ở nơi Cha. Vâng, chính Cha. Lạy Thiên Chúa của con, Cha là trên hết mọi sự. Chớ chi tất cả mọi niềm vui đều khiến con mệt mỏi nếu thiếu vắng Cha. Chớ chi con không ước mong gì hơn là chính Cha. Chớ chi mọi công việc, lạy Cha, đều khiến con thích thú nếu có được thực hiện vì Cha. Và chớ chi mọi nghỉ ngơi không thể nào chịu nổi nếu vắng bóng Cha. Xin cho con biết năng hướng tâm hồn lên Cha, và khi yếu đuối biết đánh giá đúng khuyết điểm của mình với niềm đau khổ, với một quyết tâm chắc chắn phải cải thiện. Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin cho con biết vâng phục và không cãi lại, biết sống nghèo và đừng bội ước, biết sống kiết tịnh và không hủy hoại, biết nhẫn nại và đừng phản kháng, biết khiêm tốn, thức tỉnh và không giả bộ, biết vui thú mà không phung phí, biết đau buồn mà không chán nản, biết kiên định mà không cứng nhắc, biết hoạt bát mà không nông nổi, biết e dè mà không thối chí, biết chân thành mà không với thái độ hài lòng, biết làm điều tốt mà không huênh hoang tự đắc, biết chấp nhận người khác mà không với thái độ tự cao, biết xây dựng lời nói và gương sáng mà không giả hình làm bộ.
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin ban cho con một trái tim thức tỉnh để không một tư tưởng hão huyền nào kéo con xa Cha, một tấm lòng cao thượng để không một tình cảm đê tiện nào có thể hạ thấp con, một tấm lòng ngay thẳng, để không một ý đồ mập mờ nào có thể làm cho con ra xiên xẹo, một tấm lòng kiên vững để không một nghịch cảnh nào có thể làm cho con nản lòng, một tấm lòng tự chủ để không một đam mê mãnh liệt nào lấn át được. Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin ban cho con một trí khôn để nhận biết Cha, một thái độ sốt sắng mau mắn kiếm tìm Cha, một sự khôn ngoan tìm gặp Cha, một cuộc đời làm vui lòng Cha, một tấm lòng kiên trinh chờ đợi Cha, với niềm phó thác và niềm tin tưởng rằng cuối cùng sẽ chiếm được Cha. Lạy Cha, xin ban cho con biết cảm thương với nỗi đau thương của Cha qua cuộc sống khổ hạnh, biết sử dụng nẻo đường ân phúc của Cha bằng ân sủng Cha ban, biết vui hưởng niềm vui của Cha, nhất là vinh quang trong nước Cha. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ăn chay giải thoát, sách Tiên tri Isaiah, chương 58, là một trong những chương hay nhất của Thánh Kinh khi nói về ăn chay. Có ít nhất là 12 ơn lành mà Chúa ban cho những ai chọn cách ăn chay mà Chúa muốn. Thứ nhất, được ơn mặc khải. Thứ hai, được chữa lành và sống sung mãn. Thứ ba, công chính. Thứ bốn, có sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa. Thứ năm, lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Thứ sáu, Chúa tiếp tục hướng dẫn. Thứ bảy, Chúa hài lòng. Thứ tám, được bồi bổ tâm linh. Thứ chín, ơn sức mạnh. Thứ mười, bền bỉ làm việc như dòng suối tuôn chảy. Thứ mười một, có thêm con cháu và họ được chúc lành mạnh mẽ. Thứ mười hai, phục hồi sức mạnh. Những ai muốn cầu nguyện hay đặt tay cho người khác để xin ơn chữa lành của Chúa, thì cần phải ăn chay và cầu nguyện trong khi thi hành một vụ chữa lành này. Nếu họ thành tâm thực hành hai điều ăn chay và cầu nguyện, thì họ nhận được ơn chữa lành siêu nhiên từ Chúa ngay. Đồng thời những ai muốn nhận được ơn chữa lành, thì cũng phải ăn chay cầu nguyện trước đó. Họ có thể uống nước trái cây hay ăn trái cây, rau trái và xà lách. Khi ăn chay thì Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và sự hiện diện của Chúa. Sau đây là cảm nghiệm của tác giả Mahesh Chavada. Một hôm tôi nhận được cú phone của hai người bạn, cũng là nhà truyền giáo. Họ xin tôi đến tiếp cứu họ vì họ bị một thanh niên đồng tính đến quấy rầy mà họ không biết phải ứng xử ra sao. Tôi bảo họ hãy nhân danh Chúa Giêsu mà trừ tà cho người ấy, nhưng họ tha thiết mời tôi đến giúp vì theo họ thì tôi có thẩm quyền chữa lành hơn họ. Họ dặn tôi hãy vào nhà theo lối cửa sau. Khi tôi đến nhà thì thấy hai người bạn đang trốn trong một phòng chứa chổi quét nhà. Họ chỉ tay ra phía trước và nói, anh ta ở ngoài kia kìa. Khi tôi đối diện với người thanh niên kia, thì tôi cảm thấy ngay sự hiện diện của bóng tối, ma quỷ ở trong linh hồn anh ấy. Tôi cảm thấy có một con quỷ hung dữ ở trong anh ta. Hắn to tiếng, nạt nộ tôi. Mày đến rồi à? Tới đây ngay, tao muốn làm bạn với mày. Tôi bèn nói với hắn trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mày muốn làm bạn với tao à? Mày có biết Thánh Kinh nói gì không? Nếu con bước trong ánh sáng, thì Chúa là ánh sáng, thì các con sẽ làm bạn với nhau, và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô sẽ thanh tẩy tất cả chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Này ma quỷ, mày nói đi, lạy máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Nó bèn rú lên. Tôi nói tiếp, này ma quỷ, nói đi, nói, lạy máu Thánh Chúa Giêsu ngay bây giờ, mau lên. Tức thì, người đàn ông trước mắt tôi bắt đầu uốn éo, vặn người, và tôi có thể nghe được tiếng xương cốt của anh ta bị vặn lại và kêu răng rắc, rồi nơi xương mắt cá chân của anh ta bắt đầu bị vặn vẹo, đến cong queo, anh ta rớt xuống nền nhà và rú rít. Tôi nói tiếp, ngừng ngay lại, hãy nói, lạy máu Thánh Chúa Giêsu, nói ngay bây giờ. Cuối cùng anh ta nói lắp bắp, máu, máu, rồi anh ta im bặt, và đó là lúc con quỷ xuất ra và la lớn. Khoảng 6 năm sau, tôi có dịp ghé lại vùng ấy, bỗng dưng có một người đàn ông đến gõ cửa khách sạn nơi tôi ở. Tôi nhớ ra khuôn mặt của anh lúc anh ta nằm trên sàn nhà và nhớ lại hình ảnh hai nhà truyền giáo trốn trong phòng đựng chổi quét nhà. Lần này anh ta vui vẻ khoe: "Chào anh Chavada, tôi muốn giới thiệu với anh một người đặc biệt." Thế rồi anh ta bước ra ngoài và mời một phụ nữ trẻ bước vào. Anh ta tiếp tục nói: "Chúng tôi đã lập gia đình được 5 năm và tôi muốn anh biết rằng từ khi anh cầu nguyện cho tôi vào ngày hôm ấy, tôi được Chúa giải thoát khỏi ao ước đồng tính luyến ái. Tạ ơn Thiên Chúa vì chính Chúa Giêsu là đấng giải thoát vĩ đại nhất."
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một phép lạ chữa lành tại Lộ Đức. Sách Gương Chứng Nhân có kể một câu chuyện cảm động. Benedetta sinh tại miền Bắc nước Ý trong một gia đình công giáo hiền lành đạo đức. Benedetta có một người anh trai và 4 em nhỏ. Tuổi thơ của Benedetta trải qua trong an bình. Chỉ có điều là cô bé có sức khỏe mong manh và chân đi cà nhắc, hậu quả của chứng bệnh mà bé mắc phải khi được 3 tháng. Benedetta biết rõ mình không giống các bạn đồng lứa tuổi, khi các bạn chế nhạo, con bé cà nhắc. Nhưng Benedetta tự nhủ, cái tật ở chân không có gì thấp bé, mình muốn là một cái gì đó thật cao cả. Khi gần hết trung học, thì sức khỏe của Benedetta bắt đầu mang những dấu hiệu không lành. Một ngày cô bỗng không nghe gì cả, chung quanh hoàn toàn im lặng như tờ. Khi đi khám bác sĩ thì biết là mình bị chứng điếc tai. Cô ghi trong nhật ký như sau: "Sáng nay giáo sư hỏi bài mình, có lúc mình không nghe thấy nên không hiểu thầy nói gì. Chúa ơi, thật là xấu hổ. Có lẽ có ngày mình sẽ không còn nghe và hiểu được các bạn nói gì nữa. Nhưng không sao, điều quan trọng là mình vẫn nghe tiếng nói của lương tâm mình." Cô ghi danh vào đại học và chọn ngành thuốc. Mình bắt đầu đi học với chọn nhiệt tâm. Từ lâu mình vẫn mơ ước trở thành y sĩ. Mình muốn hy sinh đời mình cho hết mọi người. Nhưng rồi ngoài chứng nặng tai, Benedetta lại bị đau đầu liên miên, điều báo cho bệnh mù mắt và tê liệt. Các bác sĩ quyết định mổ màng óc, may ra cứu cô thiếu nữ khỏi tật nguyền. Trước khi vào phòng mổ, Benedetta bị cạo chọc đầu. Cô thiếu nữ 21 tuổi cảm thấy vô cùng tủi hổ, bèn thưa với mẹ: "Trong khi người ta cắt tóc, con cảm thấy mình như con chiên bị xén lông. Con xin Chúa cho con trở thành con chiên nhỏ trong bàn tay của Chúa." Nhưng cuộc giải phẫu đã không thành công. Sức khỏe của Benedetta mỗi ngày một giảm sút và bị bại liệt cả hai chân, khiến cô phải ngồi xe lăn. Nhưng trong đau khổ và thử thách, nhân cách của cô được thanh luyện và tâm hồn cô được an bình. Ngày sinh nhật thứ 23, mẹ cô tặng cho con gái cưng một con chim đựng trong lòng. Bà nói: "Con thấy không, con chim trong lòng cũng giống như con vậy." Nhưng Benedetta trả lời: "Không phải vậy má à. Chưa bao giờ con cảm thấy mình được tự do như từ khi con bị nằm liệt giường." Tháng 5 năm 1962, Benedetta được đi hành hương Lộ Đức. Nơi hang đá, Benedetta nằm cạnh một thiếu nữ 22 tuổi tên là Maria, cùng bị tê liệt. Maria chỉ còn một mẹ già, nay bị đau nặng nên không ai chăm sóc. Maria hành hương Lộ Đức với ước nguyện duy nhất là xin Đức Mẹ chữa lành. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng mà Maria vẫn còn bị liệt. Benedetta cảm thông nỗi đau khổ của Maria. Trong phút chốc, Benedetta quên hết nỗi khổ của mình để an ủi Maria và xin Đức Mẹ chữa lành cho Maria. Và phép lạ đã xảy ra. Maria đứng lên và đi được trước sự ngạc nhiên và vui mừng của mọi người, kể cả Benedetta. Từ đó Benedetta bước ra trên đường khổ nạn. Benedetta hoàn toàn tê liệt và bị mù mắt, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 28 tuổi. Năm 1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của nữ tôi tớ Chúa là Benedetta và bộ phong thánh đang tiếp tục cứu xét các phép lạ để phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa này. Câu chuyện của Benedetta cho chúng ta nhiều ấn tượng. Dù trải qua quá nhiều đau khổ bệnh tật, nhưng Benedetta không than thân trách phận, nhưng hoàn toàn đặt mình trong tay Chúa và Đức Mẹ. Cùng bị liệt như Maria, nhưng Benedetta đã quên đau khổ của mình để an ủi và cầu nguyện. Xin Đức Mẹ chữa lành cho Maria. Thật Benedetta nêu gương khiêm nhẫn cho chúng ta. Đời người không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng xuôi chảy. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ Maria và kể cho mẹ nghe. Xin Đức Mẹ nghe lời chúng ta cầu xin và những lời mà anh chị em đã tin tưởng dâng lên Đức Mẹ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Duy nhất Thiên Chúa chữa lành mọi vết thương và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Nhiều người bi quan than thở rằng giáo dân ngày nay không còn đến tòa giải tội nữa, xưng tội là chuyện hết thời rồi. Đó là vài lời bình luận của các ký giả Âu Châu tục hóa khi họ viết về lá thư của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 gửi các linh mục toàn thế giới nhân dịp khai mạc năm linh mục ngày 16 tháng 6 năm 2009. Trong thư, Đức Thánh Cha kêu mời các linh mục đừng nản lòng trước hiện tượng nhiều nơi các tòa giải tội trống trơn. Sau đây là chứng từ của cha sở Federico Tagliaferri, phụ trách giáo xứ bửu huyết ở Borgonovo thuộc vùng Piacenza ở miền Bắc nước Ý. Cha nói về kinh nghiệm ngồi tòa giải tội, một dấu chứng lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa là cha.
Sở dĩ tín hữu công giáo không đi xưng tội vì nhiều người đánh mất ý thức về tội. Họ bị não trạng ngày nay tuyên truyền, tất cả đều hợp pháp, không có gì là cấm đoán, và lại đâu cần có linh mục. Bạn có thể xưng tội thẳng với Thiên Chúa, chỉ duy nhất bạn với Thiên Chúa là đủ. Rất may là trong vùng của chúng tôi vẫn còn tín hữu đến xưng tội, đặc biệt vào hai dịp lễ lớn hàng năm là Giáng sinh và Phục sinh. Thế nhưng, để việc xưng tội mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng, thì cần phải cẩn thận xét mình, giống như một người trước khi đi mua sắm, cần phải tính toán và làm danh sách các món đồ. Xưng tội còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Trước mặt Thiên Chúa, tín hữu phải có can đảm vạch trần tình trạng lương tâm của linh hồn mình, rồi chính việc xưng thú các lỗi lầm với vị linh mục là một hành động có tác động chữa lành và lãnh ơn tha thứ. Nhận ơn tha thứ là cảm nghiệm tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, một tình yêu có sức hoán cải và đổi mới. Trong tư cách là linh mục ngồi tòa nghe xưng thú tội lỗi, tôi từng tiếp đón các hối nhân với các trạng huống khác nhau. Mỗi người có một vết thương lòng sâu kín riêng tư, nhưng tất cả đều cần được lắng nghe và được an ủi khuyến khích, hầu có thể hiểu rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể chữa lành trong mọi chiều kích của cuộc sống con người nơi trần gian này. Các vết thương do cuộc sống mang lại thường là lý do gây đau khổ và có thể đưa con người đến chỗ phạm tội, xa lìa Thiên Chúa. Do đó, linh mục có bổn phận giúp tín hữu nhận ra được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Càng có dịp tiếp xúc với nhiều người, tôi càng ý thức sâu xa rằng từ nơi kín ẩn của mỗi người, ai ai cũng tìm kiếm và khao khát hạnh phúc. Vì thế, vào những thời điểm đặc thù trong cuộc sống gia đình như kết hôn, một đứa con chào đời, con em chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu, vân vân. Đó là những dịp các tín hữu công giáo thường sẽ mở rộng con tim. Đó cũng là lúc linh mục tìm cách khơi dậy tâm hồn tôn giáo thánh thiêng, đưa con người đến chỗ gặp gỡ thực sự Thiên Chúa, đấng là cha.
Cha Phó Andrea Campisi phân tích tình trạng các tín hữu công giáo ngày nay lơ là với bí tích giải tội như sau. Thật ra không nên tổng quát hóa vấn đề, phơ đũa cả nắm, bởi vì cá nhân tôi, và có lẽ có nhiều linh mục khác cũng vậy, hàng tuần vẫn ngồi tòa giải tội không ít, nơi nào tín hữu công giáo sống đạo nghiêm chỉnh, có đức tin vững mạnh và có cơ hội thuận tiện lãnh phép giải tội, thì nơi đó các tín hữu xưng tội thường xuyên, với chọn ý thức thống hối, kể cả một số đông bạn trẻ. Theo tôi thì sống bí tích giải tội là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất về kinh nghiệm đức tin công giáo. Nơi bí tích giải tội, tín hữu cảm nghiệm rõ ràng và sâu xa thế nào là hoạt động của ơn Thánh Chúa, không phải tình cờ mà sách giáo lý định nghĩa bí tích giải tội là bí tích chữa lành. Đôi khi các tín hữu công giáo không cẩn trọng xét mình cho đủ. Họ thường nói vâng quơ khi xưng tội rằng, con không làm gì xấu, con không làm hại ai, con không phản bội tình nghĩa vợ chồng, chỉ đôi khi nói lời kém nhã, thế thôi. Đó là những câu nói gần như thuộc lòng. Đôi khi có người thay vì xưng tội mình, thì lại kể tội người khác, tội của vợ, của chồng, của con cái, của bà con họ hàng, của hàng xóm láng giềng.
Nếu việc xưng tội chỉ được xem như là một lời đáp trả tiếng gọi của Chúa, xưng tội để được giải thoát khỏi tội lỗi và tìm kiếm sự an ủi thì chưa đủ, bởi lẽ nó có nguy cơ không gặp được đích thật lòng nhân lành của Thiên Chúa. Hối nhân chẳng những đối chiếu tội lỗi với lề luật, nhưng nhất là phải đối chiếu đời mình với chương trình của Thiên Chúa, phải xem xét cuộc sống hành động của mình có ăn khớp với kế hoạch, thánh ý Thiên Chúa hay không, và đây mới là điều quan trọng. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Bao lâu con lặng thinh, không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ăn chay và cầu nguyện trừ được quỷ. Sau đây là lời kể của tác giả Chavada, một nhà truyền giáo. Tôi làm việc để giúp cho các trẻ em tàn tật ở một trung tâm chăm sóc trẻ, khi bồng ấm và cho các em bú sữa. Tôi thường cầu nguyện bằng tiếng lạ để xin Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu và ơn chữa lành của Ngài xuống trên các trẻ thơ tội nghiệp ấy. Thế rồi tôi nhìn thấy các trẻ thơ bại liệt nhưng bắt đầu đi được. Một em gái khi sinh ra đã bị mù, thì nay em bắt đầu nhìn thấy và tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi đến gần. Mỗi lần tôi bước vào phòng, ngay khi tôi đi rất nhẹ nhàng, thì em nhìn quanh và giơ đôi tay nhỏ bé ra để đòi tôi bồng ấm. Chúa thật kỳ diệu vì Ngài bắt đầu chữa lành các trẻ thơ tàn tật mà tôi đang giúp đỡ. Sau đó, tôi làm việc với một thiếu niên 16 tuổi mà tôi gọi là TV. Cháu này là bại não và bệnh tâm thần, cháu cứ lấy tay mình mà đánh vào mặt cho đến khi mặt cháu chảy máu và sưng tấy lên. Các chuyên viên tâm lý và y tá đã được chính quyền tiểu bang cho phép dùng những phương tiện y tế nhằm làm giảm bạo lực mà chính Stevie gây ra cho mình. Họ chạy điện cho Stevie trong 6 tháng, họ trói tay Stevie lại và bẻ ngoặc tay ra đằng sau, để cháu không có thể đánh mình nữa. Tệ hơn nữa là lũ trẻ ở trong trung tâm cứ thừa cơ hội Stevie bị trói mà tấn công và xô cho Stevie té đập mặt xuống đất. Tôi đau lòng nên cầu nguyện liên lỉ cho Stevie. Vì tình yêu của Chúa đến qua tôi nên Stevie cảm nhận được, và cháu thường dựa đầu vào vai tôi và khóc âm thầm. Cuối cùng tôi hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa nói với con rằng, Chúa gửi con đến nơi này để yêu thương các trẻ thơ. Vậy câu trả lời của Chúa cho Stevie là gì? Ngay lập tức, tôi nghe Chúa Thánh Thần nói rằng, con cần ăn chay và cầu nguyện thì mới giúp giải thoát cho Stevie được. Tôi nghĩ ăn chay là không ăn và không uống. Sau 3 ngày ăn chay nhịn đói và nhịn khát để cầu nguyện, thì tôi nghe Chúa nói, con có thể uống nước. Thế là tôi uống nước và tôi tiếp tục ăn chay trong suốt 14 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 14 thì Chúa nói, bây giờ con hãy cầu nguyện cho Stevie. Tôi dắt Stevie vào phòng làm việc và nói rằng, chào cháu Stevie, chú không biết rằng tâm trí cháu có thể hiểu được những gì mà chú nói với cháu không, nhưng linh hồn cháu thì bất tử. Chú là một tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô. Chú đến để giảng tin mừng cho cháu. Chú muốn cháu biết rằng Chúa Giêsu Kitô đến thế giới để giải thoát cho những kẻ bị cầm tù, để họ được tự do. Rồi tôi nói tiếp, nhân danh Chúa Giêsu, các tà thần ám hại Stevie phải ra khỏi nó ngay, để trả tự do cho nó trong danh thánh Chúa Giêsu. Bỗng dưng thân xác Stevie bị ném ra khỏi tôi khoảng 8 bộ anh và đụng vào bức tường. Rồi xác Stevie bị nâng cao trên không khí khoảng 3 bộ anh, rồi rơi xuống đất và có một tiếng thở dài lớn. Ngay lập tức tôi ngửi thấy mùi trứng thối và mùi khét lẹt của lưu huỳnh, rồi mùi ấy từ từ bớt dần. Tôi vội vàng tiến đến gần Stevie, ôm cháu trong tay và cởi trói cho cháu, trong khi cháu ngạc nhiên mở to đôi mắt. Sau đó Stevie đưa tay lên, rồi khuôn mặt mình, cháu nhẹ nhàng đụng vào đôi mắt, mũi, đôi tai và bắt đầu khóc thổn thức. Đây là lần đầu mà cháu không tự hành hạ mình. Tôi hiểu ngay quyền năng lớn lao của sự ăn chay và cầu nguyện. Nhờ đó mà Stevie được giải thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi cảm tạ Chúa đã dùng tôi và lòng trắc ẩn của tôi để hướng dẫn tôi đến chân lý thánh của Ngài. Tạ ơn Chúa.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair 714-895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lời nguyện đầu năm. Cúi lạy Chúa cho con thêm mới mẻ khi lần nữa được lĩnh tuổi Chúa ban, cho con biết mang nét mặt hân hoan vào những nơi đang buồn sầu tủi cực, giữa những cảnh lầm than và áp bức. Xin hãy ban ơn giải phóng tự do, đâu cơ khổ vì bữa đói bữa no. Xin cho họ được sớm hôm đầy đủ, đâu u tối vì ngục tù ủ rũ. Xin sáng soi mở rộng, cánh tươi vui, đâu bất công làm máu lệ tuôn rơi. Xin tự ái lấy bàn tay lau hộ, đâu nghẹn ngào cảnh đời như nghẹt thở. Xin cho họ tâm trí được thảnh thơi, đâu khói lửa u ám ngập một trời. Xin hãy ban hòa bình mau trở lại, bao cõi lòng còn xiết rên tê tái. Xin nhân lành đừng ngoảnh mặt làm ngơ, bao kiếp người bị hất hụi bơ vơ. Xin sức mạnh hãy phù trì nâng đỡ, xin hãy thương bao chương trình giang dở của những ai thành tâm thiện chí hôm nay đang gắng công góp lại những bàn tay, biến cõi đời thành địa đàng dương thế. Cha nhân ái tấm lòng như trời bể, ôm vào lòng cả nhân loại chúng sinh. Xin ban cho mỗi cảnh một an bình, để trần hoàn thành công trình vô giá.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.